Kính mời đại chúng đồng niệm Phật cầu gia vị. Chúng con cung kính cung thỉnh cư sĩ Diệu Âm khởi niệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời đại chúng đồng trang nghiêm ngồi xuống. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư cô cùng đại chúng, duyên của chúng ta niệm Phật. Mấy ngày hôm nay chúng ta niệm Phật, mong cho chư vị tiếp tục niệm Phật. Đường đi chuyên nhất, chúng ta sẽ tới Tây Phương. Chúng ta còn có sự hỗ trợ chắc chắn với nhau, đó là phương pháp hộ niệm, làm cho chư vị có cái cơ hội trong một đời này, không phải đời thứ hai, sẽ tới Tây Phương Cực Lạc. Ở đó chư vị không còn cái ghế này mà ngồi, tại vì dưới chân của chư vị có cái đô hoa sen. Đi tới đâu có đô hoa sen đỡ chân chư vị tới đó. Chư vị không cần có cái nhà này đâu. Cái đô hoa sen nó có thể thành biến thành cái nhà của chư vị. Cho nên hoa sen là tất cả những cái gì của chúng ta có. Ở trên đó chúng ta không có cha mẹ. Cái hoa sen nó làm cha làm mẹ chúng ta luôn, tại vì chúng ta sinh ra từ cái hoa sen đó. Chúng ta không còn là mẹ của tôi, mẹ của ông, mẹ của anh nữa, cho nên chúng ta không còn phân biệt chấp trước nữa. Ở đây chúng ta cứ gói ghém trong những cái gì của gia đình chúng ta thôi. Người ta thì cái là mẹ của người ta, kề người ta, mẹ mình lo. Cho nên có nhiều người nói mẹ tôi như thế nào, mẹ tôi như thế này thế nọ rồi. Nhưng mà thật ra khi mà hiểu về Phật pháp một chút xíu, chúng ta mới thấy tất cả chúng sanh có chừng là thân bằng quyến thuộc, là mẹ của chúng ta. Ở tại cái thế giới này, cái tâm chúng ta muốn mở rộng mơ không được. Về Tây Phương chúng ta mới thấy chúng ta mở rộng ra, gọi là tâm bao thái hư. Ở đây chúng ta tâm bao thái hư không được, hãy tập cái tâm nguyện là tâm bao thái hư. Cho nên khi chư vị ngồi đây nói nhau về vấn đề hộ niệm, nghe một cái tin nào vãng sanh, mình cứ tưởng tượng đó là người mẹ của mình, đó là người cha của mình, tự nhiên mình vui mừng lên. Khi mà chư vị phát cái tâm đi hộ niệm cho người ta, dẫu là một người hoàn toàn xa lạ, có cái duyên mời gọi chúng ta hộ niệm, chúng ta thành tâm tới khai tị hướng dẫn chi điểm, mong cho người đó vãng sanh. Và khi người đó vãng sanh, mình mừng chính như người mẹ của mình, người cha của mình vãng sanh. Lúc đó chư vị thực sự là tập cái tâm mở rộng ra, gọi là tâm bao tái hư. Khi mà tâm chư vị làm như vậy, tự nhiên phước báo nó đến, công đức nó đến. Chứ không có nhiều người nói trời ơi mẹ tôi sao không vãng sanh mà người kia họ vãng sanh, tôi buồn quá, tôi tức quá. Không phải, mẹ chúng ta vãng sanh ta cũng mừng, mẹ người khác vãng sanh chúng ta cũng mừng. Cứ mừng vui lên đi, để chi? Để cái lượng là cái công đức chúng ta nó bao ra, nó mở ra. Nó mở đến một lúc nào đó thì khi mà chúng ta đi nói chuyện hay là chúng ta hộ niệm cho người nào cũng hoan hỷ cả. Người nào cũng có cái phước phận dễ được vãng sanh. Cho nên mong chư vị khi mà hiểu được cái chuyện này rồi, thì bất cứ một người nào trên thế gian này, dẫu là người Đức, người Pháp, người Ý, người Nhật gì cũng được, người Việt Nam cũng được, người Lào cũng được, hễ mà có cái hiện tượng vãng sanh, chúng ta mừng vui. Thì khi cái mừng vui đó nó sẽ trang trải, nó để loan đến những người mẹ thật sự là người mẹ trong đời này chúng ta, người cha này trong chúng ta, rồi từ từ họ đi vãng sanh. Cho nên thưa với chư vị, trước khi mà đi vào đây có một người đoán cho ông lại, nói bây giờ tôi có ông anh, ông không nhiều niệm Phật, bây giờ tôi không biết làm sao, tôi buồn quá. Thì khi nghe vậy thì trực giữa ông mới trực nhớ là chính giữa ông này cũng có một người anh không chịu hộ niệm, không chịu hộ niệm Phật, không chịu niệm vãng sanh. Cho nên chư vị tưởng là hỏi giữa ông thì ông giải quyết được vấn đề đó, mà chính giữa ông cũng bị kẹt, nhưng phải giải quyết không được. Cho nên giữa ông nhớ đem ra kia ghi một cái tờ gì đó, cầu an trường thanh lục vị cho người anh đó. Rồi giờ ông cũng có một người em, em không chịu niệm Phật, năng lý cũng không chịu niệm Phật, thì đành rằng giờ ông cũng phải ghi cái tên để mà hồi hướng công đức. Mong rằng là hai vị này hãy lo niệm Phật đi, mong rằng chứ không ai bắt buộc được. Chứ vì hiểu không, chúng ta chỉ mong rằng như vậy là được rồi. Còn sao nữa, những người nào có duyên niệm Phật hãy mau mau cùng nhau niệm Phật. Thì những người đó là anh chúng ta, những người đó là mẹ chúng ta, những người đó là em chúng ta, là những người thân bằng quyến thuộc. Chúng ta chỉ làm như vậy. Cho nên tất cả con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mỗi người phải tự lo lấy. Anh tu, anh đắc. Em không tu, em chịu thua. Em tu, em đắc. Anh không tu, anh chịu thua. Cho nên con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tự mỗi người lo lấy. Chứ không cách nào mà ai cứu mang nhau được. Chỉ thương nhau là gửi nhận một chút phước báo nào đó, để cho một khi nào cái duyên của họ nó nảy nở ra. Hai chị vị có thông cảm với dạo cái chỗ này không? Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục đi con đường, tiếp tục nói thêm về vấn đề hộ niệm. Chúng ta đang nói về người bệnh và vấn đề niệm Phật vãng sanh. Là nói cho mỗi người chúng ta coi thử những điều gì cần nên làm, những điều gì cần nên bỏ để mà chúng ta được vãng sanh. Những người gì cần nên làm, ví dụ như có một ông anh không vãng sanh, có một ông anh không niệm Phật, thì ông anh đó phải lo niệm Phật đi. Một người em nó không tin, bây giờ muốn vãng sanh phải tin đi. Chính người đó phải tin đi. Bây giờ làm sao họ tin? Cho nên cái vị mà mới gặp nhiều người dân nãy khai thị trí dư âm hay quá, chạy ra chọn anh Tâm Nhật Thuyết, hỏi rằng những cái cuộc nói chuyện này chừng nào đưa lên YouTube. Thì đó là cái phương pháp của chư vị. Tận dụng những cái cơ hội này, tận dụng những phương tiện này để mà dụ khỉ người ta. Nếu mà có một cái duyên lành, người ta nghe được, người ta bắt đầu niệm Phật, người ta vãng sanh. Nếu người ta không chịu niệm Phật thì đợi cho một cái kiếp nào đó sau này, khi cái cơ duyên này thành tựu thì người ta bắt đầu niệm Phật vãng sanh. Thôi bây giờ chúng ta nghe nhau như đây, hãy tin đi, hãy vững đi, hãy lo làm đi, làm liền để vãng sanh. Còn chư vị nghĩ rằng là tôi ngồi thế tôi nghe vậy tôi hơn ông anh của tôi, vậy tôi vãng sanh, ông anh tôi không được vãng sanh, không phải, chưa chắc. Coi chừng ông anh ông nghe, ông ngộ ra, ông ngộ giật mình cái ông thành tâm niệm Phật mạnh hơn ta, ông vãng sanh trước ta. Còn ta nghe nhưng mà ta tướng là ta ngon, ta về nhà ta không chịu làm. Đường tu không chuyên nhất, đường đi không khẳng định, đêm về còn mong lung, chúng ta vẫn bị kẹt trong sáu đường sanh tử luân hồi, chịu nạn. Chứ vì có đồng ý như vậy không? Nhất định phải nhớ nha. Bây giờ chúng ta nói tới vấn đề là vấn đề tự tại trước sự sống chết. Tức là em đang nói chữ tự tại, tùy duyên niệm Phật chữ tự tại. Thì mình coi sự tự tại nó như thế nào. Ta niệm Phật rồi sẽ đứng ra đi biểu diễn sự vang trên như chư tổ, gọi là tự tại. Đúng không chư vậy? Sai. Chư tổ có quyền nói câu đó. Phàm phu đừng nên nói câu đó. Như vậy tự tại đây này nghĩa là như thế nào? Chúng ta hãy đọc tiếp thử coi. Đừng bao giờ có cái tâm mà coi như cao kỳ quá, mà nhiều khi mình phải vấp phải những cái khác gọi là vọng tưởng. Có nhiều người nói niệm Phật là vãng sanh chứ có gì đâu, người ta vãng sanh tôi vãng sanh cũng được, không phải, chưa chắc. Có một bà kia, bà tu ít quá, bà vãng sanh, tôi tu nhiều quá, tôi vãng sanh chứ có gì đâu. Có chừng một cái tâm thượng mạng nói lên, ngăn cản con đường trở về Tây Phương của chúng ta. Cho nên thường thường trước đạo vãng sanh, người nào vãng sanh trước chúng ta mừng, người nào chưa được vãng sanh lo cố chính sửa lại con đường tu hành, chính sửa lại những bước đi chúng ta đã vững chắc chưa. Nếu chưa vững chắc thì cũng chưa phải là vững. Cái vững chắc đối với người phạm phu chúng ta nó không phải giống như cái vững chắc của một vị đại tổ sư, không phải là vững chắc của một đại Bồ Tát đi đâu. Cho nên đại Bồ Tát người ta có một phút tỉnh ngộ, một phút trực giác, một phút khai ngộ, họ có thể ra đi an nhiên tự tại vãng sanh về Tây Phương thượng phẩm. Còn phàm phu chúng ta đừng nghĩ rằng là một phút chúng ta ngộ, mà chúng ta phải ngộ một phút, hai phút, ba phút, bốn phút, dài ra. Ngộ làm sao mà cố gắng chuyên trì từ bây giờ cho đến cái lúc chúng ta lâm chung mới được. Mà lâm chung rồi chúng ta có phải đứng vãng sanh như các ngài không? Chưa chắc, đừng cầu mong như vậy, coi chừng vọng tưởng. Mà chúng ta còn sợ rằng là trong lúc xả bỏ báo thân, chúng ta vướng phải những ách nạn bất ngờ vô cùng. Quá bất ngờ, chúng ta tự mình cưỡng chế lại không được. Chúng ta còn những người bên cạnh bắt đầu điều chỉnh, uốn nắn, hướng dẫn, khai thị, giúp đỡ, gỡ rối và là cái chỗ mà chúng ta nương vinh dựa vào để vãng sanh thì mới an toàn được. Mong chư vị phải nhớ. Tự tại với sống chết có nghĩa là chúng ta không đau bệnh, chắc chắn biết rõ ngày giờ vãng sanh, đúng không như vậy? Sai. Đây là vọng tưởng. Biết được ngày giờ vãng sanh tốt, không biết không sao cả. Ta phải giữ đúng cái tâm nguyện, ý chí vững vàng, tín hành nguyện đầy đủ, chúng ta được Phật thương, thương tình đưa chúng ta về Tây Phương. Cái tiếng thương tình này là ngài Ấn Tổ dạy. Chứ mà thực ra thì Phật thương tất cả mọi người. Người làm đại tội Phật cũng thương. Người tu hành thật là tinh tấn, thật là dũng mãnh, người tu hành tốt Phật cũng thương. Phật thương đồng hết, không có bỏ một người nào. Nhưng mà người nào đi đúng ngài giúp được, người nào đi sai ngài giúp không được. Tại vì tất cả đều do chính mình thực hiện lấy. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni tuyên bố là tất cả đều do tâm của chúng sanh tự làm đấy. Cho nên trong kinh Phật có nói là tâm Phật và chúng sanh tuy ba mà một, tuy một mà ba. Bây giờ mình coi giống như ba cái điểm: chúng sanh, cái tâm của mình và Phật. Tuy ba là một. Nếu ba cái đó mình nên nhập lại là một thì cái đó mình đi thẳng. Nhớ ba cái đó, thí dụ như tâm của mình mà nhập vào hàng chúng sanh thì bỏ rơi Phật rồi. Tức là tâm chúng ta đi theo chúng sanh, không đi theo Phật. Cái tâm chúng ta bỏ chúng sanh đi, chúng sanh là những cái gì hư hại, những cái gì tham chấp thế gian, những cái gì không muốn về Tây Phương. Mà theo Phật thì bỏ chúng sanh rơi lại gì? Đã về rồi, trở về cứu chúng sanh. Mong chư vị hiểu như vậy thì ba cái lực lượng này nhớ ngang ngửa với nhau, không hơn không bớt. Cho nên thành ra cái nghiệp lực của chúng ta không cách nào có thể so sánh được, là bất khả tư nghị. Cái tâm Phật cũng bất khả tư nghị, mà cái chúng sanh, cái vọng chúng sanh cũng bất khả tư nghị. Ba cái bất khả tư nghị chung với nhau. Nếu ta cứ để cho cái như cái gì mà của chúng sanh lôi kéo, nó lôi kéo riết, mình không cưỡng chế Phật cũng chịu thua, không cứu được. Như vậy chúng ta phải đi về với Phật, nghe lời Phật dạy thì tự nhiên chúng sanh muốn lôi kéo cũng được. Hai cái lực lượng này mạnh quá, còn cái lực lượng này yếu quá, nó rời ra. Như vậy tất cả chúng sanh vẫn là đây, Phật vẫn là đây, chỉ còn cái tâm chúng ta nương dựa vào đâu. Chư vị có hiểu được cái ý này không? Cái tâm của chúng ta nương dựa vào đâu? Tâm chúng ta nương dựa vào Phật, tự nhiên chúng ta rời con đường chúng sanh ra, đi về Tây Phương thành Phật. Tâm chúng ta cứ nương theo chúng sanh, tưởng chúng sanh là tốt, tưởng cái cõi đời này là hay, tưởng cái xe hơi là năm bảy quan, thôi chịu thua. Đời đời kiếp kiếp chúng ta vẫn bị nạn. Tại vì khi chúng ta đi, chúng ta đâu có đem theo cái xe mà xe đi được, phải không? Chúng ta có đem theo cái con nhà đã được, phải không? Hiểu không chưa vậy? Nhớ cho kỹ. Khi ra đi, chắc chắn ta sẽ tỉnh táo, mỉm cười, chào biệt mọi người, rồi ngồi mà bản trình ngon lành. Đúng không? Sai. Tự cái công phu của chúng ta, từ cái giác ngộ của chúng ta có thể đạt được cái đó. Bây giờ chúng ta chưa giác ngộ cái đó mà mơ cầu chúng ta, tôi khi đi tôi phải ngồi ra đi mới được, chứ nằm tôi không chịu. Cái đó là một cái sự vọng tưởng không tốt. Cho nên thường thường những người mà đứng ra đi, những người ngồi ra đi có không? Có. Chư vị cứ hỏi kỹ đi. Những người đó chưa bao giờ người ta dám nói tôi lúc mà đi tôi ngồi ra đi. Nhưng mà mình thấy rõ ràng người đấy hiền lành này, chất phát này, thực thà này, ngày ngày cầm chuỗi niệm Phật, đêm đêm cầm chuỗi niệm Phật, giờ giờ cứ mãi mãi niệm Phật, không tranh, không cạnh, không thị, không phi. Người đó tự nhiên lúc ra đi, người ta ngồi ra đi, người ta đứng ra đi. Hai cái trạng thái nó khác nhau hoàn toàn trong đó. Hiểu không? Cho nên thí dụ như Ngài Tịnh Không luôn luôn Ngài, khi Ngài giảng, Ngài đưa những hình ảnh của những người ngồi vãng sanh, đứng vãng sanh, tự tại vãng sanh, người ta tán thán vô cùng. Nhưng mà có một người nào đó tới nói, bạch hòa thượng, con đã chứng đắc rồi, con sẽ tự tại vãng sanh, Ngài đuổi ra khỏi điều tràng luôn. Ngài không nhân nhượng. Tại sao vậy? Có phải là Ngài kỳ cạnh tranh canh tị đâu? Không. Ngài cấm đoán cái tâm thượng mạng. Ngài Hán Quang dạy rằng là khi một người nào tự khoe mình là đã chứng đắc thì ngay lúc đó thôi chuyển luôn. Giống như một người đã leo lên cây, leo lên cây mà tướng mạnh ngon, đứng giang hai tay ra, tôi là ở trên cây đau, vừa buông cái tay ra thì rớt xuống rồi, vinh không được nữa. Hiểu không chưa vậy? Cho nên thành ra những cái thành quả này nó đến khi tâm chúng ta thành, khi công phu chúng ta tốt thì trí huệ đã khai mở, tự động nó đến. Còn bây giờ chúng ta mơ cầu, đứng trên cây cao, cành lá yếu, mặc dưa hai tay ra, khoe thế này một cái, tự mình cài mình vào cái bẫy. Cái bẫy gì? Hụt cẳng mà bị rơi. Cho nên mong chư vị hiểu cho. Cái tự tại có nghĩa là, có nghĩa là sao đây? Tự tại với sống chết là nhất định không sợ chết. Đúng không chư vị? Ta đã biết con đường về Tây Phương rồi, liền cái báo thân này, ta sẽ nhận cái báo thân của chư Đại Bồ Tát, chư Thượng Thiện Nhân trên cõi Tây Phương. Cho nên ta đâu có chết đâu mà sợ. Nếu mà ta chết thì làm sao ta đi tìm cái thân khác? Nếu mà ta chết thì đâu có những người dại khờ mà đi tìm cái thân bốn cẳng một cái đuôi. Đúng không chư vậy? Rõ ràng là người ta sống trong cái dạng bốn cẳng một cái đuôi, mà bốn cẳng một cái đuôi đâu có nói được tới người đâu hả? Tại sao mà chui vào đó? Không có một ai xui mình đi vào đó cả. Tự mình dại khờ mà đi vào đó thôi. Cho nên Phật dạy, Phật dạy là tất cả đều do chính cái tâm của mình thực hiện đấy. Hãy sáng suốt, hãy vững mạnh mà đi, đừng nên mê mờ. Xác thân vô thường hãy trả về cho vô thường, ngày mãn báo thân ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chứ vậy? Như vậy ta đâu có chết. Khi mà học được Phật rồi, ta xác định là ta không chết thì ta không sợ. Nó thẳng thắn với chứ vậy. Bây giờ chứ vậy hỏi dâm, dâm có sợ chết không? Dâm nó không sợ chết. Rồi em hỏi lại chứ vị, chứ vị có sợ chết không? Đấy, thì chúng ta ngang nhau rồi. Thân này mãn hạn, cái ta nó về cho mãn hạn đấy chứ. Ông vua gì đó, ông vua tầng tứ hoàng gì đó, cầu đảo rồi đi kêu quần thần đi tới đảo này đảo nọ cầu tiên cầu thánh gì để cho trường sanh bất lão. Ông ta lên làm vua mấy năm cái quèo rồi mất luôn. Bây giờ chết còn bị đọa lạc nữa chứ, đúng không? Làm gì có chuyện trường sanh bất lão? Tại vì người ta mê mờ không biết tướng là cục thịt này là tất cả cục thịt này là trường sanh bất lão. Đâu phải. Có nhiều người cầu lên sống là thành tiên để mà được trường sanh bất lão. Trường sanh gì sống dài hơn người ta một vài trăm năm là cùng. Có gì đâu mà dữ vậy? Trải qua một thời gian rồi nó cũng trở về cát bụi, nhưng mà vì mê mờ tướng là cái này number one, thì cái number one này nó kéo mình xuống tận với những cảnh khổ đau. Chúng ta là người học Phật phải vững vàng xác định cái tâm chúng ta, cái thần thức chúng ta là vô sanh vô tử. Phải tìm đến cái cảnh giới vô sanh vô tử để mà thở, để mà thành đạo. ở trên thế giới này chỉ có cái cõi Tây Phương Cực Lạc là cái cõi cho cái chân tâm tự tánh chúng ta ứng hiện, trở về được chân tâm tự tánh thì được vô sanh vô tử. Chưa trở về Tây Phương tự tánh thì dài hơn thì có, ngắn hơn thì có. Có nhiều khi mà thành con phụ du mới nở ra một tiếng hồ sau quẹo ra mất. ngủ. Có những cái dài. Cõi trở về Tây Phương thì không còn sanh, không còn tử nữa. Đúng không? Như vậy. Hiểu được. Bị bệnh lâu quá chờ hoài mà không được vãng sanh thì thôi ngừng ăn để đi cho sớm, không sợ chết. Đúng không? Nhắc đi nhắc lại những cái mà ban hộ niệm các nơi có chỗ đã sơ ý cái chỗ này. Hộ niệm cho cái bà cụ kia, bà cụ đó thấy rõ ràng là nghĩ rằng có một vài ngày chết mà hỏi 3 năm sau chưa chết. Thôi giờ cụ ơi, cụ đừng ăn nữa cho chết chứ không. Kiểu này thì chết tụi con hết. Bà cụ cũng muốn hoàn sanh quá mà tha thiết mà rồi ngừng ăn để cho chết. Không phải. Khi thọ mạng chưa hết thì cái nguyện vãng sanh cũng không đi được. Cho nên xin chư vị hộ niệm đừng có sợ chết nha. Đừng có nghĩ là con xin Phật cho con về Tây Phương sớm, chừng nào chuyện đó là mình chết sớm nha. Đừng có nghĩ rằng là ban hộ niệm tới hộ niệm cho mình là mình chết sớm nha. Đừng bao giờ nghĩ rằng là mình nguyện vãng sanh là mình đi mất rồi. Mình chưa kịp giải quyết cái nhà cửa mà đi mất rồi. Không có đâu nha. Tuyệt đối không có đâu. Chứng tỏ rằng có người mà nằm trên giường bệnh. Ví dụ như ở tại Bình Dương vừa rồi đây, có một bà cụ ra đi. Bà cụ đó có lẽ chưa trên 90 tuổi rồi. Niệm Phật đường của chúng tôi hình như là suốt trong gần 10 năm qua đều để tên cho bà cụ. Tại đây là một cái người cũng rất thân thiết với niệm Phật đường. Mà bà cụ đó nằm trên giường, nằm mãi trên giường hơn 10 năm trước. Ban hộ niệm đó thường xuyên tới hộ niệm. Còn cái rất là có hiếu, nhưng mà bà cụ không đi. Nhưng mà vừa rồi đây mới đi. Hơn 10 năm trường mới đi. Năm nào cũng nguyện vãng sanh, con cái nguyện vãng sanh, đưa tất cả các đền, các chùa, các cái gì, các ban hộ niệm đều hồi hướng công đức cho bà vãng sanh. Nhưng mà bà mới vãng sanh cách đây cũng có 3 tuần chứ không mấy. Bà ra đi tốt lắm, đẹp lắm, do cái lòng thành của con cái. Ban hộ niệm đó tôi biết. Chứ vừa thấy không? Người ta chưa có tới số phận ra đi, bắt buộc phải nằm. Như vậy khi mà chúng ta bệnh xuống, chúng ta cứ nằm đó một chỗ đó, đừng có nôn nghe chư vị, không sao cả. Nằm một ngày, ban hộ niệm tới, hộ niệm cho một ngày. Nằm một ngày mình niệm Phật, mình làm chứng, làm gương cho những người. Những người mà bị nạn khác. Ai là người bị nạn? Là những người chung quanh thấy mình đó, biết. Coi chừng mình, giờ phút chót. Mình nằm như vậy đấy. Mình tu hành giỏi mà mình nằm như vậy đó. Tại sao mình phải nằm như vậy? Tại vì nghiệp chướng nó ứng ra như vậy. Một cái nghiệp nào đó nó bắt mình phải nằm 20 năm mình phải chịu như vậy đấy. Chứ mình chưa chắc giỏi hơn ai đâu. Bà sư cô cũng nói vậy có đúng không? Thật sự đấy. Đừng bao giờ nghĩ rằng là một đời này mình tu hành là mình có thể chuyển đổi tất cả nghiệp lực của mình. Không có. Khi mà nghiên cứu vào trong Phật Pháp rồi thì Phật mới nói cái nghiệp mà mình đã tạo ra chúng sanh không bao giờ mất. Mà chỉ mà mình tạo thêm phước, cái phước họa nó chen nhau giống như một cái hũ gì. Em thường hay nói giống như một cái hũ. Hột đậu trắng nó tượng trưng cho phước, hạt đậu đen nó tượng trưng cho nghiệp, cho tội. Phước họa nó chen nhau trong cái hũ đó. Nếu một người tu hành có nghĩa là ngày ngày bỏ thêm hạt đậu trắng càng nhiều thì hạt trắng nó bao phủ cái hạt đậu đen lại, mình nhìn thấy nó xám xám rồi trắng lần. Nhưng mà khi mà đùng một cái mình bóc ra thường thường là hạt đậu trắng, cuối cùng là thường hạt đậu trắng ứng hiện lên. Thế mà thôi. Bây giờ cái hộ niệm là gì? Ta khuyên người bệnh đó mạnh dạn tự chủ mở con mắt to ra, thò tay xuống bóc hạt đậu trắng lên. Đừng có nhắm mắt lại bóc đại. Nhiều khi mình sóc bóc hạt đậu đen cũng có nữa. Thì cái hộ niệm là người ta chỉ cho cái người bệnh tự chủ mà làm lấy con đường này. Con đường gì? Hạt đậu trắng cũng thèm bóc luôn. Hạt đậu trắng cũng thèm bóc luôn. Bóc ngay cái câu A-di-đà-phật. Nhận lấy cái câu A-di-đà-phật. Để mà chúng ta về Tây Phương. Cho nên cái pháp niệm Phật vãng sanh là dạy cho chúng ta tự chủ lấy con đường đi về Tây Phương Cực Lạc. Đây gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Đây gọi là lấy cái định lực này mà đi, lấy cái nguyên lực này mà về, không thèm đi theo hột đậu trắng, hột đậu đen, không còn đi theo nghiệp thiện hay nghiệp ác, mà đi theo con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ vì thế rõ ràng như vậy, niệm Phật vãng sanh chính là chủ động đi về Tây Phương, chứ phải chủ động theo nghiệp. Chứ vì cái đồng ý không? Nhất thì cũng nhất định phải nhớ. Tự tại là lúc bị bệnh khổ dài lâu, ta cứ tranh thủ từng giờ niệm Phật cầu vãng sanh, ngày nào ra đi khỏi cần lo thoát, vì thân mạng đã có số phận rồi. Đúng không chư vị? Trên khi mà chư vị đọc ra những cái này, chư vị xác định được mình có chỗ nào sai, xác định những cái nào đúng, cứ nương nương theo đây. Nó giống như là những cái điểm để chúng ta bước, những cái bước thang đức ta đi, đi càng đi nó càng vững lên, đừng đi chập chờn nữa. Rất nhiều người có tu hành cứ nghĩ rằng là tôi tu hành như vậy là tôi được vãng sanh. Không, tu hành phải có đường đi về, phải có hướng nhất định vững vàng. Tại vì chúng ta ra một cái cầu, có năm sáu, ra một khúc như vậy có ngã tư, qua một chút nữa có ngã ba, chúng ta phải đi nào có cái gọi là cái luống đi đàng hoàng, đi cho vững, có cái là cái GPS đàng hoàng, chứ chúng ta rời cái đó ra mất được. Chúng ta càng đi, tại vì vãng nếu đường mỗi đi nó còn cái mới cái nhánh ra, chúng ta đi vạn nẻo đường, không biết đường nào mà tới, kẹt lắm đấy, đúng không chị vậy? Phải tìm cái pass, tìm cái GPS, là cái đồng hồ đó, cái gì đó dẫn mình đi tới nơi. Thì niệm Phật vãng sanh là chúng ta đã xác định được con đường đi rồi. Rồi mà còn sợ mình, nhiều khi mình tới cái ngã ba đó mình không biết là ngã trái ngã phải gì, có người hộ niệm ta hướng dẫn, đừng đi bên trái, đừng đi bên phải, đi đường giữa đó đi, người ta hướng dẫn mình đi. Đi cho tới nơi, đơn giản là cứ giữ cầu A-di-đà Phật mà đi. Ông bà cha mẹ hiện ra chúng ta không còn đi tới, chư Phật hiện ra cũng không được quyền tham thích vào. Cho nên khi mà nói vào cái hướng dẫn khai thị rồi, chúng ta sẽ nói rõ vấn đề đó. Một ban hồ niệm mà chỉ còn sở ý nói sở ý, bác ơi bác đi theo Phật Bồ Tát con thôi nhé, một đời chúng ta tu hành đừng theo ông bà cha mẹ gì cả, cứ theo Phật Bồ Tát mà đi, thì chúng ta thành thạo. Người bình thường tưởng là cái đó là hay là đúng, trong ban hộ niệm người ta cảnh cáo nghiêm khắc liền, không được nói như vậy. Tại nói như vậy là dẫn người ta đi sai đường, không đúng, không đúng với pháp hộ niệm. Tại vì coi chừng bị giả mạo. Cho nên thành ra chỉ có những người lịch lãm hộ niệm mới hướng dẫn được một người bệnh khổ đang bị nghiệp chướng bao đời lôi kéo trói chừng, họ mới thoát được mà đi. Còn chư vị mà cứ khinh thường pháp hộ niệm quá, chư vị tưởng là mình ngon, ngồi trước người bệnh hướng dẫn sai hết, sau cùng người ta đi sai, cứ nghĩ là người này là nghiệp chướng nặng lắm cho nên đi không được, coi chừng chính mình không vững, sau cùng vẫn bị nặng như thường.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.